Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu pháp soi hồn giá trị và hữu ích. Soi hồn là để gom điển trong lúc mới tập, một thời gian nó tự nhiên tự động, điển tự động nó hội tụ, vừa nhắm con mắt là thấy ánh sáng phóng ra, từ từ xa, đi nơi này cũng hiểu, nơi kia cũng biết, biết về không có tọc mạch nói tùm lum, thanh tịnh, tiếp tục để nhận cái ánh sáng, rồi từ đó chúng ta mới thấy chỗ nào mới là trung thiên, chỗ nào là thế gian. Đêm đêm say mê đi, thấy cảnh này cảnh nọ, tức là học đạo trong cơ tiến hóa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cái gì quá cũng là hư, cái nào vừa là đúng? Tại sao phải soi hồn? Thời gian soi hồn là bao lâu? Người mới bước vào tu vô vi trong 6 tháng đầu có thể bắt đầu hành pháp thiền định luôn được không? Khi mình soi hồn mà hai tay mình mỏi, mình kéo trở lại có ảnh hưởng gì không? Làm thế nào để soi hồn được lâu? Giá trị của soi hồn là gì? Có phải nhất thiết theo thứ tự là phải soi hồn trước, rồi sau đó mới làm pháp luân thường chuyển, sau cùng mới vô thiền định? Trật tự đó không bao giờ thay đổi, có phải vậy không? Khi soi hồn, hai ngón tay bịt hai lỗ tai để làm gì? Để ngón tay trỏ chận vào trán để làm gì? Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt? Khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không? Làm sao biết được soi hồn có kết quả đúng? Sự hữu ích của soi hồn là gì? Soi hồn bao nhiêu lần trong ngày? Người thiếu mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều, đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay, tuổi lớn thấy không có thành sự, và chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng các quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định tâm thức, mới ảnh hưởng những người xung quanh. Nhiều người tu, càng tu thấy mình càng ngu, nhưng mà thấy được ngu là đại phước. Nhiều người tu hoài cũng không thấy cái ngu của mình, cứ cho ta là khôn, thì người đó là càng trì trệ hơn. Thấy được cái ngu, chúng ta quét lần, ngu trong thức, mở và mở được cái ngu trong thức mới thấy cái chân thức, và thấy được chân thức mới được thấy xá lợi Phất. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta thấy cái hiệu lực của cái soi hồn quá vi diệu, nhưng mà ở thế gian họ không hiểu. Cho nên bạn nào muốn tu mau để cứu mình và cứu người thì nên thực hiện soi hồn cho đúng, ít nhất 5 phút tới 15 phút. Từ từ giải mở, đó là diệu pháp. Đi từ từ, tập cái gì cũng phải từ từ, chứ không có nôn nóng. Một sự dày công mới tiến thân, nó không theo chiều hướng thanh nhẹ, mà nó đi thì tâm nó động. Khi nó ngồi vô là giây phút thiêng liêng của chính nó. Giây phút này là cơ hội đi về trời, giây phút tu thiền, làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho trời Phật, chứ không có làm việc cho người phàm. Thì cái tâm nó đương nhiên thanh nhẹ trong cái giờ làm việc và học hỏi của chính nó. Vạn sự khởi đầu nan. Trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Những người khi soi hồn lấy tay đè mạnh quá vào màng tang và bể mạch máu, đầu sinh ảo giác, có phải là do soi hồn mà bị điên không?
Không có vụ đó. Soi hồn cái bể mạch máu, cái ngón tay làm cho chặn được mạch máu bể, cái óc nó cũng không, cái đầu nó cũng không, chỉ có ăn bậy máu cao mà không có biết trị. Rồi càng ngày càng ăn dầu mỡ nhiều mà nó bể con máu, chứ có gì đâu. Không có bao giờ mà soi hồn bể con máu mà không có đến bịt mạnh. Người ta chỉ làm sao mình làm vậy, để vừa nhẹ nhẹ thôi. Thì cái điện năng nó chuyển qua dồi dào, nó gây cho hai xuất điểm tim, một giao điểm ngay trung tim, con mắt nó sáng. Thì cái phương pháp của quý vị cái gì cũng nhẹ nhàng, chứ không phải đánh võ. Như quý vị kể như đánh võ là trật lấp, chỉ tập thể thao thôi, chứ không có tu. Tu là phải nhẹ nhàng, phải nhàn hạ.
Tu cái pháp lý vô vi này gồm có ba pháp chính là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì có những cái lúc con đầu óc con thanh nhẹ, con phải lo lắng cái gì hay con làm việc bình thường, thì con ngồi thiền trong một mật băng hay một tiếng thì thấy cũng giống như 15 trôi qua thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập cũng có 1, 2, 3 năm, khi con bắt đầu soi hồn là cái ngực con nó khớp khớp, nó sợ sợ vậy đó, rồi nó lại mỏi, nhức mỗi cái vai nữa. Mà những cái lúc nào mà con làm việc mệt nhọc về thể xác hay cái gì lo lắng á, thì cái ngồi soi hồn từ 5 hay 15 phút á con thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thầy, con nghe thầy giảng là mình nên dùng cái timer, cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 15 phút. Nhưng mà con cũng dùng cái timer đó, nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo, hay là không có đem cassette theo để thiền một mặt băng. Thì con lại nghĩ như thế này, ít nhất phải soi hồn phải 5 tới 15 phút. Thì không có cái timer đó thì con dùng cái cách là cũng hít vô thở ra, cũng niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy thì con đếm 1, rồi con niệm nữa, rồi đếm 2, con đếm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì cũng khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng hay không, xin thầy cho không biết.
Không nên tạo thêm những cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút, thì phải cố gắng trì kỳ chí thu soi hồn. Rồi tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi, chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết, mà nó nghịch lại là nó đau. Khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng. Cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút rồi này kia cái nọ là dựa trong cái đó, rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên. Phải làm cái gì tự nhiên, không có, ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ cho nên mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi, ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền, thì nó mới nhập định được. Chứ mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt thì thấy nó hồi lại rồi, sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt thay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà mình gom sự giấy động vô, làm sao thanh tịnh được. Nhưng sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này kia nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái nó nhắc nhở. Mà khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết á. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hóa tới siêu nhiên rõ rệt.
Kính thưa thầy, trong cuốn Giác Ngộ trước giờ phút cơm chung, dòng câu cuối thầy có nói như thế này: theo y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Trước đó thầy có nói câu này: soi hồn là gì? Soi hồn là một cái phương pháp yếu ép trong kiếp cuối chờ. Vậy thì thưa thầy, muốn ép trong kiếp cuối chờ là thưa thầy là cái gì?
Vì thay vì mình thả lỏng quan phí thần thức và bây giờ mình trụ tâm, tự nhiên nó mới hội tụ được cái vòng mô đi chung tròn tròn địa. Vòng điển nó tròn địa hơn.
Dạ thưa thầy, con phải đặt câu hỏi tiếp tục với người đó. Thì thưa thầy, nhiều người già lắm, con có đặt câu hỏi gì thưa cái bác các ông, các chú đó. Vậy thì có nghe cái chuyện mà tá quả tam tinh hay không? thì lúc họ ăn đó, đúng tôi có nghe kiểu tám quả tam tinh, thì con hỏi tới gì tam tinh là cái gì, thì tôi hỏi biết thì cứ thế. Thì tam tinh là
mắt, thương,
nó là thưa quý vị, đó là tinh khí thần kết tụ. Mà muốn tinh khí thần kết tụ thì thưa quý vị, con mắt mình là thần, thì do đó khi nhắm mắt đó, con mắt lại hướng về đây, là thần hướng về đây. Quý vị lái cái xe đó, còn quý vị thần, quý vị hướng qua đây thì xe trao qua đây. Thần quý vị hướng qua chỗ khác, xe nó trao qua chỗ khác. Do đó khi thần hướng về đây thì tất cả tinh về đây, khí về đây, thì đây mới gọi là tam tinh, là tinh khí thần. Đó là lý do đó tại sao pháp thiền vô vi khi thiền hai con mắt hướng về giữa trung tâm chân mày. Thưa thầy minh giải có đúng hay không?
Đúng, cái mắt điện ở đó nó tá quả tam tinh, đánh một bàn tay ở đây nó xẹt tá quả tam tinh. Cái mắt điện ở đây nó trong giới hướng nam chuyển qua đi lên trên, nó là bính đinh mà. Mắt điện ở đây nó cũng như cái vis platine đánh vô đây, hai cái này mình hai cái xuất điểm của tiên, một giao điểm bất nhìn sáng thấy rõ ràng đi ra.
Kính thưa các bạn đạo, tôi cũng học từ bác sĩ Đức. Đời thì có cây kim bằng cây kim châm cứu để giúp cho người đời. Thưa quý vị, chúng ta thì không có kim, thì ba ngón tay thế cho ba cây kim để trên các huyệt đạo của chính mình và kích thích các huyệt đạo của chính mình, thì đó là ba cái kim châm cứu mà của ông trời cho. Và thưa đây, thưa thầy, đến người để đặt câu hỏi như thế này. Kính thưa quý vị, trời sinh ra năm ngón tay, tại sao chúng ta chỉ soi hồn dùng ba ngón còn hai ngón kia lại không dùng, thưa thầy như thế nào?
Bởi vì cái mắt điện của mình nó chỉ có ba cháu, ba chỗ sử dụng, ba chỗ đó, còn hai chỗ kia đâu có xài. Chỉ xài có ba chỗ này là đủ rồi, vừa đủ rồi, chúng ta là chỉ xài vừa đủ, không có làm chuyện không cần thiết. Có nhiều người muốn soi hồn, soi như vậy nè. Cũng có đó. Hả? Còn nó của ông trời cho tôi xài hết. Nhưng mà nó không cần thiết là thôi.
Kính thưa các bạn đạo, tiếp theo là cái phương pháp soi hồn chúng ta chỉ cho người ngoài đời. Một lần thì tôi được cơ hội là ngồi chung với một số những người chưa tu, thì trong lúc bấy giờ người ta hiểu lầm rất là nặng. Chứ soi hồn thưa quý vị rất là nặng, nhiều người họ không chịu soi hồn, ngoài đời nghe tới hai chữ đó họ sợ rồi. Vì sao? Họ nghĩ soi hồn là soi cho danh cái hồn ra. Thưa quý vị, đó là sự thật mà tôi nghe. Thì sau này khi mà làm cuốn sách vô vi lại, phương pháp không có công phu, thì tôi mới dùng lại chữ là thưa, soi là tìm kiếm, soi mói là mình tìm hiểu nhiều người khác mà. Hồn là sự sáng suốt. Thì tại sao hồn là sự sáng suốt? Thì thưa quý vị, cái xác chết đó, mình gắt không biết đau. Mà cái người sống á, cái người chúng ta còn cái hồn đó, là còn sự sáng suốt á, mình ngắt là la liền. Do đó sự sáng suốt chết là gì? Là trút linh hồn. Mà trút linh hồn là gì? Là sự sáng suốt đã rời khỏi cái xác. Do đó phương pháp của chúng tôi là soi hồn, là tìm kiếm lại sự sáng suốt trong chính mình. Đó là cái tên tại sao pháp đi vô vi hả? Thưa thầy mình giải thầy đây.
Soi hồn là nó có cái lý do. Khi chúng ta chấn như thế này thì mấy cái luồng điện nó chạy, nó chuyển tới hai con mắt nhẹ, hai lỗ tai nhẹ, sau này nó thông nó nhẹ, rồi lỗ mũi nó cũng thông nữa, ngủ quẩn dai không, hai con mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi là năm cái, nó thông thì ngồi mình nhắm mắt nó thanh nhẹ, rồi mình nhắm mắt càng nhìn càng xa càng thấy rộng, nó nhẹ cái hồn nó mới đi được. Chúng mình soi hồn, nó hội tụ lại, nó thanh nhẹ, nó mới đưa cái hồn đi được. Khi mà những người đi, cái hồn đi được nó phải cần nhắm mắt. Nó như một cái mà cái ý lực nó muốn đi tới đó là nó phải chạy tới đó rồi, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên cái pháp soi hồn cũng quan trọng lắm. Khi mà soi hồn đúng mức rồi, trong lúc mình tẩm loạn này kia, chuyện đời rồi nhiều chuyện, vừa nhắm mắt soi hồn cái là quên hết. Nó trở về căn bản thanh nhẹ của nó.
Kính thưa thầy, con mới tập soi hồn được 2 tháng, con chưa ngồi thiền. Mỗi khi con soi hồn, con nghe trên đỉnh đầu kêu như tiếng tiền chạy. Kính xin thầy minh giải cho con.
Đó là tốt, sẽ giải tất cả những trược khí trong gan. Và tương lai của bộ đầu sẽ nhẹ, hội tụ với trung tâm chân mày.
Thường nghĩ rằng khi công phu, nếu mình soi hồn lâu, thì cái luồng điện nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày À, nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng chứ đó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, và trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng á, thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thì nó con cũng không có
còn hoang mang. 5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải đi dành thì giờ anh làm cho cái việc khác nha. Vì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này, bằng ở dưới này mấy tiếng. Cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng nấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này, phải làm cả 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển, đã chiếm bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới lực căng lực trần nó chậm hơn. Mà chủ nhân ông thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng lục căn lục trần. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mờ, ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ soi hồn rồi nó bỏ. Rồi cứ mệt ra. Ở dưới này không làm. Thực tế là ông đi với mình đâu, còn tụi tôi làm sao đây. Cho nên nó mất trật tự. Cho nên tôi dặn 5 tới 15 phút. Rồi mới cho cái tụi kia nó đi lên. Nó đồng học với mình, rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế thì bị nhập là vậy, cãi lời tôi thôi. Bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi, mắt chứng minh là 15 phút, rồi anh làm pháp luôn, rồi anh thiền định ngồi thiền định lâu, anh thấy nó khác. Cứ dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Rồi nó trước đi, trước đi bắt cha nó rồi bỏ hết, đâu có được, cái đó chặt á. Cái nơi ông công cũng có một người tu mất luôn á. Tôi cái bà đó bà tu sao mà ông công nó tu sao mà đi luôn rồi. Bây giờ nó mã vàng bạn Phật tử Hồng Kông á. Bữa nào đánh qua mới nói coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy. Cũng tu về pháp lý. Cũng sòn quá. Rồi đi luôn cũng ngồi. Bỏ xuống rồi ngồi đi luôn á. Không có gì nữa. Sao cũng ngồi cho nó ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý. Anh thương tôi lắm. Đúng nè. Anh làm 5 tới 15 phút rồi phải dậy lực căng lực trần. Bởi vì toàn thân của anh á, chứ không phải là một chỗ đó. Thấy không? Đó, cho nên anh phải làm lại cho đúng. Cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm. Ông Tư còn chỉ có 5 phút thôi, mà người ta làm 4 tiếng không có nữa. Làm gì vậy? Rồi đối thừa pháp lý. Cái giấy trắng mực đen mà. Anh hiểu chỗ này không?
À, con hiểu đây.
Kính thưa thầy, con như lời thầy đã nói, đã nói là vấn đề soi hồn 5 phút, tối đa là maximum là 15 phút. Nhưng mà trong trường hợp của con thí nghiệm qua được, con soi hồn 5 phút thì con có thể ngồi thiền được 1 tiếng, mà con soi hồn khoảng chừng 15 phút hay 20 phút thì con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Và trường hợp con soi hồn 30 phút hoặc 45 hoặc 1 tiếng thì con ngồi được 2 tiếng. Thì như vậy con được chọn cái nào cho thích ứng với bản thể con?
Trong cái nào mà phải ngồi thiền được lâu thì cứ việc làm, không sao.
Cảm ơn thầy.
Nhưng mà rốt cuộc là chỉ có 15 phút là đủ rồi, không cần phải nhiều. Bởi vì ta tính hết rồi.
Con nhớ trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó thì nói rằng phải luyện cho thành kim thân mới qua được cái cửa đó, mới vô được thiên đàng. Thì nếu mà trình độ tu tập của tụi con đó thì phải không biết bao nhiêu ngàn để luyện được cái luồng điển mình đó qua cái cửa năm thiên.
Mỗi đêm mỗi tu là được, mỗi đêm mỗi làm pháp luân thường chuyển là mỗi đốt cái hồn để được đi lọt thôi. Cho nên cái vô vi nó là mỗi đêm mỗi soi hồn mỗi pháp luôn là mỗi đốt đó, chứ không phải để yên đó. Đốt cái trần trượt, đốt cái hồn. Rồi khi mình đi lên tự nhiên đi thấy rớt xuống đó, rồi cố gắng trở lộn lại, nó hồi sinh rồi. Đừng đi thấy một chết rồi hồi sinh rồi. Lúc đó là được đốt đi miễn thành cái kim thân. Kim thân là phần hồn bất hoại.
Cũng như anh Trường nói hồi sáng đó, mới đi tới cửa cái bị cửa đóng đó. Lại, biểu trở về là tại hồn đốt chưa đủ sức nóng chưa vô không được.
Chưa đủ sức, rồi phải làm mấy cái kỳ nữa là còn ngót muốn chết đi. Mà khi trở về rồi tưởng cái xác này nó tiêu rồi, thấy khô cổ, muốn có miếng ngụm có nữa. Lúc đó là mình bị đau, thì bao giờ được khỏi sinh. Thì về thì hai tuần là con người nó thông minh vô cùng, thấy nhiều chuyện lắm. Chỉ biết cười mà nụ cười cũng thấy đổi mặt mày cũng nó khác, con mắt nó lóng lánh, sáng suốt lắm.
Dạ thưa thầy, con khi con làm soi hồn á, cái đầu con bị giật ra phía sau, thì thầy có biết tại sao?
Cho nên anh phải làm chiếu minh cho nó thông cái đốc mạch trước thì nó không có bị giật. Vì ở dưới này mà nó đi lên được nó chỉ ngồi ngay thôi. Ở dưới này nó chưa thông thì nó phải giật vậy. Nên anh làm chiếu minh nhiều đi. Hay là làm pháp luân thường chuyển đi. Còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sau. Pháp luân thường chuyển trước soi hồn sau. Để cái đốc mạch nó thông thì nó không có bị, không bị kéo. Làm pháp luân trước soi hồn sau, đặt lật ngược lại. Pháp luân trước soi hồn sau. Thay vì anh soi hồn trước, anh lật ngược nó lại vậy thôi. Bị giật như đó là cái pháp luân chưa có đủ sức. Vậy là chút nữa. Vậy là chưa được, chưa thông rồi. Hạ bị ở dưới chưa thông rồi. Thì bây giờ anh làm gì chiếu minh trước cũng được. Thì còn không á, thì nếu anh ngồi thiền anh phải làm pháp luân thường chuyển trước rồi sơ hồng sao. Nhưng cái pháp luân thường chuyển của anh chưa có đúng. Bây giờ anh chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại, làm cho nó đúng đắn vậy đó. À, thì nó mới thông cái đốc mạch. Tại cái đốc mạch chưa thông nó mới dịch. Còn nếu mà đốc mạch nó thông tốt trên này không có dịch được, không có dịch. Không có lý do gì hết, tại nó không có thông nữa. Còn nếu mà anh làm pháp luân mà nó thông từ thận đi lên tuốt này là không có việc nữa, không có.
Không có sợ ma quỷ gì hết. Chút nữa để anh Diễn làm để anh con.
Khi thiền định, hai lỗ tai con nghe những tiếng động gõ cốc cốc trên vách tường. Xin thầy cho biết rõ những gì nào.
Đó soi hồn chưa đúng mức, phải cố gắng soi hồn và dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật quên những tiếng gõ bên bên. Không để ý cái tiếng gõ, nếu đi để ý tiếng gõ là nó sẽ kéo mình xuống.
Khi lại kiếp vô vi, trước chán việc tận đường có hiện tượng xoáy tròn một phút, làm như có người lấy tay rờ vào chán mình, đó là hiện tượng gì?
Do cái công năng công phu về soi hồn đầy đủ, nó mới có cái chỗ đó nó xoáy. Cố gắng làm tiếp tục như vậy thì không có con ma nào dám nhập thể xác. Có luồng điển xoáy rồi sau này mình chuyển được, làm hoàn toàn làm chủ, không có ai thể xâm chiếm cơ thể mình.
Thầy, còn cái soi hồn đó, con soi hồn chỉ khoảng 5 phút rồi con để vô nó cứ văng ra ngoài, giữ nó khỏi.
Còn bây giờ soi hồn vô nó không có nghe ồ nữa, rồi vô nó ngồi nó bắt ẩn tâm ngồi luôn.
Con ngồi chút xíu nó mà trụ được rồi, cái tay con tự động nó văng ra, con để vô lại nó cũng văng ra nữa.
Nó trụ rồi thôi, bắt ẩn tâm ngồi thiền luôn. Soi hồn nó đúng mức là sao?
Con thấy con
sợ
hồn ít
quá,
con sợ cố gắng
bằng
hết
nó. Con chịu. Vì bộ đầu con nó mở rồi đó. Như nãy là nó vừa ngồi nó nhắm mắt cái điện nó không ra được cái. Mạnh lắm. Mạnh. Lúc nó không ra.
Con đuôi ít không.
Phải thay gì? Nếu chú xin thầy để giải đáp cho con về cái bộ thần kinh của con nó hơi yếu, thành ra con không biết là con có làm được hết sao.
Làm được, cần làm để chấn chỉnh lại, vì tiêu hao quá nhiều, hướng ngoại tranh chấp quá nhiều, cho nên ngày hôm nay làm cho nó hồi sinh lại. Lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay tuổi lớn rồi, thấy không có thành sự. Và chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định, tâm thức mới ảnh hưởng những người xung quanh.
Mặt trình như vậy tức là con hàng có sở hữu.
Đoạn đứa không có. Không có hại sơ hồn với mình. Hai cái đó. Thì từ từ nó đi trở lại trong vòng 6 tháng rồi nó đi tới nó thông được, nó ngồi chịu được.
Có lại chị thở thì tập đi phương pháp sơ hồn của mình. Ngồi sơ hồn từ nửa tiếng kia tới tiếng.
Không có ai mà ngồi sơ hồn không chẳng là 5 đến 15 phút thôi. Nó mất đi vô của anh. Pháp luân thường chuyển cũng đúng đó. Thiền ngồi lâu đó. Để cho nó lắm đi cho lặng bên cháu. Lặng cho đi gọi là thật. Tại sao mình lặng cho đi con này nó sắp đi tới lặng cho đi nữa. Ê chỗ này đã rồi đó. Ê chỗ này nghe anh ngồi đó. Té tôi cũng ở đây. Ngồi đây mong anh này. Lặng cho đi gọi là thật. Lúc đó mình xét cái gì nó đó rồi.
Rồi biến cho lặng cho mất cả những con thiên cho lặng. Khi vô buồn, hỏi vô buồn, ngồi lại, không lặng. Còn mình ngồi thiên cho lặng vô buồn, là ngồi. Ngồi thiên cho lặng vô buồn. Bởi vì cái điểm nào mình chấm hết rồi, trung tâm của đạo. Nghe, trung tâm này ở đâu mình định hết rồi. Thì cũng như thằng pilot mình vô cái đâu, hỏi những câu hỏi là đâu đạt lạc. Kéo cái gà, bay thẳng được. Vô ngủ rồi. Ngủ là xuống.
Con xin kính chào thầy, chào tất cả bạn đạo thi. Con có câu hỏi là hàng đêm con về khoảng 11 giờ mấy. Thì sau khi đó con thiền xong khoảng 12 giờ mấy hoặc là khoảng 1 giờ. Thì con ngủ được vài tiếng đồng hồ thì khoảng 5 giờ đó con thức dậy được. Như là thầy dặn đó là soi hồn một lần nữa. Rồi ngủ tiếp tục trở lại hoặc là thức luôn. Hoặc ít khi nào ngủ trở lại lắm, cũng có. Nếu mà con soi hồn khoảng 5 giờ mấy đó, nếu mà thời giờ mà còn rộng nó không có thể tiếp tục thiền như là giữa đêm được không?
Được chứ. Mình thiền cho nó relax sáng mình đi làm.
Dạ. Yeah. Chứ còn là con soi hồn ngủ thức dậy khoảng, giật mình thức dậy khoảng 5 giờ mà soi hồn được 15 phút đó. Làm như là chưa có ngủ được giấc độ ngủ nằm khỏe như là bình thường. Dạ con cũng xin cảm ơn thầy là thời gian vừa qua thầy đổ con rất nhiều, con biết. Và những cái giấc thiền mà bây giờ con thiền nhiều ngày xưa và con cảm thấy là tư tưởng và tinh thần con nó, với sức khỏe con nó tốt hơn ngày xưa rất nhiều.
Ông lên một cái điện rút bộ đầu anh thấy cái trái nó rộng ra.
Dạ.
Thấy người nhắm mắt thấy cái trái nó rộng khi mà sơ hồn quên tất cả những cái sự trù quán này như là không còn trong óc mình nữa. Tới lúc đó thì thấy hạnh phúc của đời.
Được cái soi hồn là chấn chỉnh thần kinh, ổn định cái điểm của mình, ngủ vững nó cứ chuyển, mình soi hồn thì cái điểm nó quay quanh nó chạy về. Sau này nó mạnh lên cái nó hợp thành cái mô đi châu, sức là ngủ vững dài không. Nhắm con mắt là thấy ánh sáng, tới một vòng tròn cứ chạy về, đi tới. Thì cái tâm nó không có nghĩ chuyện đời nữa, kêu ngủ vững dài không. Hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, nó chuyển chạy. Cái gì mình thấy nó nhẹ, không còn ở trong cái áp này nữa. Nó mới giải được. Cho nên cái phương pháp của mình là sơ hồn để giải ra.
Câu hỏi thứ hai, trong thời gian luyện tập, con đã thấy nhiều màu sắc trong lúc thiền, nhưng đến nay nó lại ngã sang màu đen, điểm vào đó những đường vân màu trắng hoặc vàng, và một hạt tròn giống như hạt đậu màu xanh ra trời, di chuyển ngay trước
chán. Đó là rất tốt. Lần lần đây rồi
cố gắng làm pháp luân cho nhiều, xin mở rộng ra. Lúc có chuyện gì xảy đến, mình muốn nghĩ chuyện nhỏ nghĩ không được. Cũng như người Mỹ hiện tại ở đây, họ muốn nghĩ chuyện nhỏ không được. Họ làm cái gì cũng lớn hết, không có chuyện nhỏ với họ. Là tại họ tập quán tốt, mình soi hồn, tập quán tốt, để đem cái luồng điển nó hội tụ và nó mở rộng được tri thức của chính mình. Cho nên tri thức siêu năng của vô vi nó khác. Khi mà đi tới đó là nhu nhục, hạ mình xuống phục vụ, noi gương Thượng Đế mà cứu độ quần sanh. Phục vụ của người tu là thực hiện cái hạnh tu tốt đại bi của Thượng Đế, chứ không phải đồ bỏ đâu. Đừng thấy mình vậy là ngu, không phải. Nếu mình chung vô tánh thì mình thấy ngu. Cho nên vô vi gần đây có nhiều người dấn thân làm.
Kính bạch thầy, 5 giờ sáng có cần phải soi hồn 15 phút hay không, hay là cứ ngồi suốt luôn thôi?
Cần thiết, sáng phải soi hồn, tốt hơn. Soi hồn cho đến lúc nó nhắm mắt soi hồn mà thấy được tiếc trước mặt, lúc đó là thanh nhẹ lắm rồi.
Kính thưa thầy, lúc soi hồn là phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nói chằng lên, có người nói chằng xuống.
Ừ, phải chằng xuống, cái chằng ở đây nè. Yeah. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó soi hồn cái nó. Nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử có ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái sợi gân này. Đó. Trì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó nới rộng. Cũng đen mà rộng. Không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Rồi mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở ra. Nó hai cái xuất điểm, nó tìm được một giao điểm, nó trì nặng, nó nằm ở đây. Rồi là không có mở, lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có. À, khi nghe cái gì, đưa ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt. Cái đó là nó hư của mình đó. Thế nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe bài báo nói vậy vậy, vô di ăn cướp người ta là hấp hiếp dâm hiền gái, thì mình nghe mình theo là thôi chết rồi, cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sâu té ra không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian, nó bở, mở thiên đàng, nó bữa bước qua cửa đạo. Nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước cái bên ngoài vô nữa. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra, và nó hòa với tự nhiên, rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng đâu, tuổi này bậy bạ không có đúng. Nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác, tôi đi nói dùng dân người khác nữa. Bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng rồi. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thế nào, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này, phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó, có phải là mới đâu. Tự mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình mới sửa mình ăn năn hối cải, mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy tụi lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trượt của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa. Lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Nói chú cha tu vô gì tới bữa nay tôi chưa thấy gì tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình.
Thưa thầy, con có trở ngại là lúc con soi hồn á, lúc miếng con có nhiều khi nó bị nghẽn, nó làm cho con chứ nhiều mất
ngó bên tay trái luôn, phải
ngó bên tay trái
đúng luôn, xoay bên tay trái luôn vậy đó.
Pháp thờ tạm mượn giải dần loạn nhân, cái pháp mà chúng ta hành ở đây là toàn mượn tạm mượn thôi. Ta mượn cái gậy này để đi đến, tại sao nó chứng minh là mượn? Các bạn soi hồn đó là các bạn quy cái luồng điển, mà mượn cái gì? Mượn mấy ngón tay này, mượn cái kích động của thể xác này và để cho nó quy về, thay vì để ở đời không kích động rồi quả nhiều kiếp mới được. Cho nên chúng ta tu tắt tu gọn, chúng ta phải dùng cái tay, chúng ta bịt cái lỗ tai lại, kích động cho nó trở vô đó, rồi nó mới hướng thượng, nó mới giải tỏa được, đem cái luồng điểm sân si từ trong tâm giải tỏa ra ngoài thì nó đâu còn sân si nữa đó, nó đâu còn cái sự loạn dâm nữa. Làm pháp luân thường chuyển, đâu đó nó có trật tự, nó quy về rồi, đâu có còn loạn dâm nữa.
Kính thưa thầy, con xin hỏi, và hồi nãy thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ ba pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sơ hồn, nghĩa là sơ hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác, chỉ phải làm. Làm đủ để chi? Để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên, và mình độ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Vì khi chị chán thì không muốn gặp người vô vi, vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn, và chị gặp người vô vi giống như là nó làm chị mệt khổ thêm, thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp dấn thân lúc ban đầu. Nó không ở chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người, và chị tới với họ, họ trình độ nào thì chị sẽ cung ứng trình độ đó. Hơi thở cuối cùng của mình như công chuyện đó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chị có thể sử dụng được. Nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chị vì còn ăn cơm, học cơm nó cũng còn muốn học đạo, chị phải đổ nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng soi hồn pháp luân thiền định.
Kính thưa thầy, chính thầy dạy con đừng... từ ngày mà con gặp thầy ở Paris với nhà bà Năm Nam thì thầy nói con khỏi cần phải sơ hồn. Nam mô là sơ hồn, A Di Phật Tôn.
Cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Còn cái mà thực hành là chị phải thực hành để chị độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy gì nữa, chị đã học nhiều năm rồi.
Kính thưa thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, cái pháp sơ hồn, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bộc phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc, để sao ở đây nó ra ở trung tâm chân mà trung tấp, để sao nó phóng ở đây. Rồi cái từ ngày con bỏ pháp rồi con thích.
Tại là chị phải giữ cái này nó phải có, cái này là cho cái xác, còn cái ý là cho cái hồn.
Rồi từ ngày con bỏ, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hào quang
bộc phát. Đó.
Cái tôi nó sẽ tự hai mắt sẽ.
Chị phải cho cái thể xác học luôn. Là lục căn lục trần, chị hiểu không? Cũng phải sơ hồn. Nếu chị không có sơ hồn, không có pháp luân đúng như vậy nữa, con người chị nó không có mạnh, không có khỏe. Như chị thấy thịt xương tôi nó cứng ngắc, đừng có đâu ăn gì nhiều đâu. Mà tôi dạy cái đó là cái ý á, cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp. Còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà.
Có giờ mà lấy bây giờ con đứng ở đâu có kỳ bằng ngày bằng đêm.
À cái đó là sao? Cái đó là tự nhiên. Tốt không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Dạ rồi bây giờ có không gặp ai hết bạn đã hưởng đời tới dâu con cũng muốn
đó không được. Ngày
con ở phòng, phòng.
Chị phải thấy chị tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Chị phải gánh vác nó, chị phải thương yêu nó, chị phải ôm ấp nó. Trời ơi chị đi học đạo biết bao nhiêu ông thầy dỗ chị, mà chị khi chị còn giận ông thầy nữa, còn tụi nó giận chị chút đâu sao đâu.
Chị giờ phải con ôm nó,
chị phải dỗ nó.
Con thờ thẫn, con đi kinh hành rồi con ở phòng con có gia chị
không? Không, không. Bây giờ mình phải ra mình độ nhiều người hết. Cứ độ đi chị không có lỗ. Không nên nghĩ như vậy. Chị thấy nếu tôi như vậy tôi đóng cửa rồi tôi đâu có tiếp cả bao nhiêu người.
Ở Việt Nam bao nhiêu thì bùa tới thử con hòa rồi qua đây con.
Đâu làm gì. Thử rồi chị mới thấy cái pháp hay. Phá chị rồi chị thấy cái pháp hay. Chửi chị mới thấy cái pháp hay. Mà chị còn chấp theo người ta là chị đâu có tiến được. Không có chấp theo người ta được. Mình phải phá cái hàng rào mới chấp mà. Đâu có chấp được.
Vì con thấy con già con lớn tuổi còn có
lâu
để giải
dạ đó. Đâu
con muốn giải thoát
làm gì vậy
rắc rối gì hết
làm gì vậy
con thấy bây giờ bá đạo ra đời con
đã bá đạo thấy bá đạo mà. Mình mới phải dấn thân vô giải tỏa những cái sự gì mà phá hoại nhân loại
con không sợ trong pháp của mình cũng nhiều người ra làm thầy rồi con chán
thấy kể thấy kể nó đi đâu để chị có cơ hội học rồi chị thấy để nó đi đâu nó chạy đi đâu trong vũ trụ tròn mà nó chạy đi đâu nhưng cái chuyện của chị học là phải cũng như là lưu ly cứ chuyển ngoài chỉ cho nó đụng chạm chỉ cho nó cọ sát chỉ cho nó dẹp từ ai mở tâm mở trí ra tận độ chúng sanh thì lúc đó là một lời nói chỉ nó có giá trị ý nghĩ chỉ nó có giá trị chị thấy nãy giờ không điển nó bừng sáng lên cứ nói 12 năm chết sang năm chết ăn hết tội con người ta mà chưa chết cho nó có niệm nam mô a di đà phật thì không có chết nó không nghe tôi nằm chim bao rồi tôi tính rồi mấy năm chết rồi đó rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi anh về anh nói chết mà đâu có chết
ăn hết ở cơm không chết mà dạ con thấy là cha chịu khó nhà con
nhà đứng cửa xong cái đó kêu mà ảo tưởng mê mộng không thực tế còn tôi cái gì tôi phải chứng nghiệm theo khoa học rồi mới hiểu được chị hiểu chỗ đó không chị ngày hôm nay chị phải ngồi trên thật chửi mà chị cười hoài lúc đó chị mới thấy chị tiến về Phật được. Còn chị sợ người ta chửi không được, chị ngồi đi chửi đi, nó quăng nó ớt, chửi tao đi, tôi vẫn cười, tâm nó không động, chị mới đổ người ta được. Chị đừng có chấp, chỉ có ông chồng quý, chửi gì lúc nào chửi đi, chị giận ông. Với ổng là một chúng sanh, mà ông chửi hung ác chừng nào thì thấy khó tâm đã có chuyện gì đâu mà phải lo. Nhưng mà cái từ quan chị đổ không? Cái từ quan chị sống nhau, từ quan thương yêu chị làm cho ông cảm xúc rồi một ngày nào là ông tu nhiều hơn. Còn nói thôi ông đó ông chết thành quỷ thì tôi thành Phật cái đó là chị không tội đâu, đâu có được. Chị phải thương yêu ông. Ông chửi tôi còn nhiều ông chửi mà tôi vẫn thương ông mà. Chị không? Tôi đâu có mất lòng gì ông mà ông vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm. Rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tâm, con chửi ông Tâm 10 năm. Bây giờ thấy ông Tâm, cái pháp ông Tâm hay quá, thấy ông Tâm thanh tịnh, con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn xưa, hơn anh đó nữa. Là cho em anh em với ai?
Yeah.
Chửi tôi 10 năm á, mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp. Tôi đi có người chửi 15 năm, tôi đưa con chết cho nó tu. Rồi nó đem giận, nó đem cắt. Cái sắp cái hồi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy in đem cho nó, hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì sắp nữa, tôi tà quỷ cắt từ 15 năm sau mới đem ra cái sách nó vàng hết trời rồi, trời ơi tôi ghét ông 15 năm mà bây giờ tôi phải kiếm ông Tám, vì tôi thương ông Tám không biết bao, nói bao nhiêu là kể nó thương lắm rồi, tôi phải giữ cuốn này, bây giờ tôi phải tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vi. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp, có bao giờ tiến được.
Thưa thầy, kính thưa thầy, bây giờ con ăn chay trường rồi, con đi bác sĩ con thiếu hồng quý cầu, con chỉ thiếu hết 2 triệu mấy.
Ừ.
Người ta bắt con ăn mặn lại.
Cứ ăn đâu sao?
Nó không có bị lôi sụt trên đường.
Đâu chỉ tận độ chúng sanh, tâm chỉ đâu nghĩ con thú là cái gì. Con thú nó hy sinh toàn thân để nó được vào cái tiểu thiên địa người tu là nó quý lắm rồi. Đâu có sợ. Chỉ tâm chỉ nghĩ cứu người, chỉ không phải giết người. Mà cái hạnh hy sinh nó là hạnh Bồ Tát, mà chị phải trở nên một vị Bồ Tát, chị mới tận độ tất cả được. Dạ, thì thấy Bồ Tát đặt cái trên bàn thờ cúng gì cũng được mà.
Dạ, thưa
Ngài có nói rằng tao ăn chuối không hả? Phải không?
Dạ, trong thiên đàng chú ký nó mình phải trừng trai diệt chủ.
Cái đó là một
mà
chuyện.
Mình không ăn chay nữa.
Cái đó là một chuyện. Dạ. Cái đó là một chuyện của những cái trình độ chị phải đập kỹ người đó đi tới đó rồi, trình độ đó rồi. Một ngày nào chị ở trên trình độ đó khác. Mà bây giờ chị ở trên trình độ cứu thế, chị hiểu không? Tại sao cái miệng chỉ có một chút mà ăn đủ thứ từ nhỏ tới lớn, chị hiểu không? Cái trong xác chị đây là mấy chục kilo thịt thú trong này. Nó xương máu của chị và thịt của chị là bà con ruột thịt của chị đó, của quyền thức tổ của chị đó. Chị tu nó được đi. Chị có tu thì không sao. Hỏi ông Tư xuất hồn được đánh lễ Phật mà tại sao ông không có ăn chay à? Ông là thương con bò, ông ăn thịt bò, ông đổ con bò, tại sao? À, đó, cho nên cái duyên nó đến với chị mới có quyền ăn. Mà nó không đến, không bao giờ chị ăn được. Đố chị chỉ con gà đó mà chị mua được con gà đó, không có đâu. Cái duyên nó đến chị mới ăn, mà chị không có chủ trương sát sanh. Chị muốn tôi bắt đứa đó tôi giết, nhưng mà cái chuyện ở thế gian nó tràn gian đại hải rồi, mới đem người tu xung đổ thế. Mà cái tâm chị cứ nghĩ hương thượng để giải tỏa, thì chị ăn mặn nó thành chay. Chỉ có pháp luân thường chuyển là mặn thành chay mà tôi đã giải nghĩa từ Việt Nam mà. Trong lúc chị bước vô tu là chị ăn chay gì? Chị chùa Xá Lợi là chị ăn chay, nhưng mà sao tôi nói không có ăn chay? Tặng đâu? Mà ba biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp tới phá mà mình đâu có sao đâu. Chị còn ra đây, chị còn gặp tôi mà. Mà tôi còn bị phá nặng hơn chị. Mà bây giờ nói tôi là thầy bùa tôi không hiểu sao. À, tôi là chuyên môn phá bộ mỗi tuần đó, nó chỉ chứng minh đó. À, cho nên chị hiểu để phá mê phá chấp. Rồi phá được mê phá chấp rồi chị mới trả cái nợ tại thế gian. Trước khi chị đi chứ đâu có chết liền đâu mà chị muốn chết.
Con thấy sao bao giờ con tự thấy con muốn một mình thơ thẳng tới nhà mật niệm, không có nguyên giao thiệt ra, cả mấy người ta con không có xuống
cái đường. Duyên nào mà đến với chị cứ độ, chị cứ nói, thấy không? À, ai đến muốn hỏi bà Sáu ở thì bà Sáu nói chuyện cho nghe. Bà Sáu tu thì vậy có nhiều chuyện đó. Con về học tu vậy thôi, rồi càng ngày nó càng vui lên. Chị hiểu không? Biết bao nhiêu người đang bơ vơ, mang xác người, không biết hồn mình, không biết vía mình, mà không biết đường đi. Chị thấy như người mù tại trần gian.
Tội nghiệp. Tỉnh con ở đó thì từ ngày con tới đó, con cứ đầu cũng trách nói sao con không chịu chỉ cho người ta tu, mà tự nhiên con nói con ở đây khó độ, khó giúp cho họ tu được, bởi vì họ hướng ngoại không à, mà nói tét miệng cậu Diệp cũng nói con nói nào họ chửi nấy thôi, trí hết cho nói
cứ Diệp nói đại. Chị thấy
bây giờ con qua đó 7 năm không có một người nào tu, chỉ cái hai chồng cậu Diệp với mấy cô này với con.
Chị thấy không? Chị thấy tôi ở Việt Nam nói hoài
dạ.
Nói hoài mà nó tới nó xạo nó chơi rồi nó bỏ nó đi rồi cấp cứu cấp về nó đi, tôi cũng nói nữa. Nó tới tôi cũng nói nữa, tôi nói cho nó tu thôi. Chị thấy không? Ông trời ông nói cho chị bao nhiêu nghìn năm rồi chị mới thua chứ. Đâu có phải mơ đây đâu.
Thành nó còn chán còn ở nhà còn.
Ông vừa nói nè, vừa cho tiền nè, vừa cho nguyên khí nè, vừa cho quần áo nè, vừa cho xe hơi cho chị, cho phương tiện đầy đủ mà chị cũng chưa chuyển tu mà. Bây giờ chị mới chuyển tu. Cho nên ông trời ông là một kỳ công, mà nhiêu trì kiên mẫu cũng là một kỳ công.
Vậy mà những lúc thầy mắc ở bên Mỹ thầy không có qua đó. Con biết thầy mắc đi cùng hết, thầy không có ở bên đó, con không dám gửi thơ. Cái con đi bác sĩ con nói con không biết cái đầu con sao, không có trẻ cánh sáng tối ngày sáng đêm.
Không sao.
Con sợ cái ông bác sĩ nó mày nói ta cũng điên luôn ta.
Ở đây nó mạnh. Cho nên chị dồn ở đó mà chị không có sử dụng. Chị hiểu không?
Yeah.
À, ông trời cho chị xăng, chị cứ mở xe chị chạy đi. Chị tới chị đổ, đâu có sao đâu. Và chị không sử dụng, một ngày nào ông cúp là không còn nữa. Chị hiểu cho đó không? À, như tôi bây giờ tôi đi nói đạo vậy tôi khỏe. Hỏi thằng cách xin nó nằm trong cái phòng ngày niệm 4 tiếng hồ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Anh không biết tiếng Tây, anh cũng nói xít mô tùm lum như người ta rồi, ta cũng học đó. Anh phải nói, nó xẹt rồi, chịu không nổi mà. Phải nói. Đó.
anh niệm Nam Mô Di Phật anh mở trí à.
Thưa thầy, còn rất nhiều khi ở đây nó mở con mắt nhân mắt Ngụy Trân vậy đó. Cái con nằm nhà thương rồi cái gì con cũng biết trước hết đó. Rồi con lại thấy con có được khóa nhà, con đi qua nhà rồi con tính con cứ nói chuyện giờ con năm tới là con đi. Thành giờ cố gắng ngồi ngày đêm tu hoài không có
gì. Nếu mà nếu mình tu cao không biết trước nó trật á. Giảm cái đó qua bên tao, bây giờ tao sống một giờ tao nghe lời như ông Tám tận độ chút nữa tao chết tao cũng nói đạo. Nói vậy đó. Đó, ông Tám bây giờ ông đi tùm lum, ông già rồi mà ông đi tùm lum, ông cứ việc nói mà ông có nhà, ông có cửa, ông có xe, ông có cổ, có chó gì hết. Có mấy bộ đồ thôi. Mà đi hoài á. Nào, nói tới chuyện nào ngồi bàn chết thôi. Cái luật nó vậy mà. Với mình giải gì, mình giải thoát, mình về trời, mình sợ chết gì nữa. Cứ gì
thôi. Thầy tu sao mà riết rồi, cái giờ người ta thấy cũng như mình quen với người ta mười mấy năm.
Ở đó.
Mình biết hết cuộc đời người ta rồi, con không dám nói rồi người ta nó coi bói.
Mà đâu có nói, đâu có được nói cuộc đời người ta sẽ đi. Mà mình nói về chân lý để cho người ta thấy. Như tôi nói, số mơ tôi giảng đó, mỗi người một phần mà tôi có chỉ mặt người nào đâu. Mà người nào nói, ông nói chuyện tôi. Phải không?
Dạ.
Đúng vậy đó.
Còn cái điểm con nó như cậu Diện này, cậu đau nặng hai lần con để tay cũng hết, mà con đứng dậy làm thầy bùa thầy pháp, thành con thấy chán.
Không có, chị thấy không, chị tu, chị nghe tôi cách nghĩa không, vũ trụ là chị là vũ trụ, mà chị trở về trật tự rồi, chị dùng nguyên ý, một đứa con nít bệnh mà chị dùng nguyên ý, chị gom tất cả thần lực điển quang của vũ trụ, chị rờ cái thể xác đứa con nít, là nó khỏe, không có đụng nó nữa, chị không đụng cái thể xác nó, chị vuốt vuốt về. Vút ít lần là hết. Bây giờ người nhiều người ta tiền người ta đứng dậy cái khóa này đó.
Nhà hai đứa cháu nội con khi nào nó bệnh á, nó nắm con rờ là nó hết.
Đó.
Mà tự con thấy vậy thì con thấy cái phép nó quyền diệu, giờ con muốn tu giải thoát. Con sợ cái kiếp làm người, làm vợ, làm mẹ, thành con không muốn chưa, không muốn trễ nãy nữa.
Vậy là
ngồi tu qua rồi.
Phản bội thế gian. Chữ thẳng chứ chị biết nghĩa là cái nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ chị khổ chị mới có cơ hội tu.
Nha.
Chị thấy chưa? Lấy quán làm ơn, chị nhờ nó, chị nó là độ cho chị, mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được, phải chấp nhận. Hiểu rõ không?
Dạ. Yeah.
À.
Có thể cho mình xin hỏi hai câu hỏi về vấn đề sơ hồn. Cái sơ hồn tất nhiên là mình dùng ba tay thế này, dùng ba tay ở đây. Như vậy thì cái sự bỏ ba nó mà có ba con tay ở đây khác nhau gì mình dùng buồn dùng cuốn khôn gì đó là trình là có ba người ở đây như vậy sự khác nhau như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai á thì khi có sơ hồn á thì vô tình là cái nhỏ cái con ở ngoài nó hiểu quá nó bảo vào mày vào đây mày nằm với tao mày nằm cái khoảng tao tất nhiên cái đầu nó xoay được cái con thì con sơ hồn một cái cũng như một rất là ngon và con lắc lắc mà không muốn dậy nữa thì con sợ quá con lại có thằng lắc mạnh để cho nó dậy thì cho mặt mình mai nó đọc ống như vậy đó thì con không biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu mà khi mà thức dậy rồi nó mai không ngủ quá không muốn ngủ nữa và xin thầy giải đáp cho cái trường hợp
đó. Cái sơ hồn mà anh lấy cái dụng cụ mà anh để như vậy á là nó không có hiệu lực cho cái phổi và cái tim, thấy không? Đây cái tinh khí thần ngũ hành nó chuyển chạy là nằm ngón tay mà anh quy rồi á thì cái những cái thần kinh á kiểu phổi quả tim đều tốt và cái tay nó mạnh mẽ có bao giờ bị suy bại nào, thấy không? Mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất cho nên anh đem con anh tới con anh là thuộc về thanh nhẹ nó trong lành nó chưa có gây động nhiều bằng người lớn nó nằm với anh là cái phần thanh điển của anh phóng cho nó và rước cái trực điểm nó cho nên mặt nó đỏ và nó ngủ. Cho nên những người tu thiền bên vô vi đã có điểm rồi thì nó thăm người mình người bạn của mình bệnh lấy tay mình vuốt ngực họ hay là vuốt đầu họ cảm thấy khỏe và thích mình hơn là nhờ cái gì? Nhờ luồng điển. Bởi vì luồng điển khi mà anh muốn chứng minh cho rõ rồi một người bệnh anh lấy cái tay anh để trên mình họ vậy một chập á cái tay anh ướt mồ hôi ra thì cái trường hợp truyền qua bên này anh phải ngâm nó để giải nó ra là do cái sự dày cung công phu của anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của tim gan tỳ phế thận là tim mạch tiêu quả thấu nó trâu lúc đó anh mới chuyển. Cho nên những người tu tham thiền hàng nhất là đàn bà thiền rồi giúp mấy đứa bé rất tốt, không có bệnh bài bản.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con sâu hồn mà con nó nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao làm những cái chuyện gì nghĩ bậy bạ.
Dạ phải thôi, bởi từ hồi nào giờ đã dứt ở trong này nè, lo âu nói chuyện không đâu ra đâu hết rồi, nó ghi trong này hết á. Bây giờ cái sơ hồn là lập trật tự, lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình đem cái quét cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị sơ hồn vậy cái quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời, và không có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe hết. Không chịu. Đi nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây, nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Dạ, bởi con nghĩ xong rồi lúc con nhắm mắt con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm
như
cái chuyện gì nó đưa
đủ thứ hết. Chuyện hồi xưa, những dẫn người ta đều có chương trình hết, thấy kệ nó niệm Phật đi, biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi.
Dạ.
Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi, nó ra hết, ra không còn cái gì hết, rồi sau mới nắm đó làm chân lý, rồi nắm đó giảng cho ta nghe trong thức chất. Tu vậy nó mới hay đó, là đọc kinh vô tự, cuốn kinh đó viết dễ tầm bảy tầm bạ trong đó nhiều quá, bây giờ phải đọc lại hết cho nó ra hết.
Thì cách đây giờ mấy tháng thì khi con xoay hồn thì cũng đã làm lâu rồi, nhưng mà một thời gian sau con thấy đau cái lỗ tai, đau hết sức, đau chuyển qua tới cái tai. Con sợ quá, con đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ khám nơi coi cùng không có bệnh gì hết. Mà đau suốt một bên lỗ tai, đau nhức buốt vậy đó. Đến nỗi con xoay hồn không được nữa.
Cái đó là bị nhiệt ở trong cái gan, không có gì hết. Uống thứ gì mát rồi nó đi tiểu rồi nó hết, không có gì quan trọng, không thành cái gì tai hại đâu. Uống thuốc mát á, như ở đây nó có Bắc Chỉ Thảo rồi nó bán, cứ nấu nước uống uống nó đi tiểu ra hết. Bị nóng trong gan, ăn đồ chiên rồi nó mới bị vậy.
Thưa ông Tám, không biết đó chắc là một cái hiện tượng nào bị ảnh hưởng?
Không phải, bị nóng tính thôi, bị gan. Máu nóng là nó làm cái gan đó. Cho nên cái kết quả phải bây giờ phải sửa cái nóng tính mà để trị cái gan. Mà phải uống thuốc mát luôn luôn, uống cái Bắc Chỉ Thảo. Phải gặp đi làm việc, gặp chuyện trượt, chuyện nóng không mà nó rước vô trong mình nè. Rồi về phải làm pháp luân giải nó ra. Mà bây giờ mình nóng theo nó thì nó làm nó tấn công, chứ có gì đâu, sanh ra cái bệnh. Cái bệnh không có đáng kể, cái này đâu phải bệnh gì, chút đỉnh mà, không quan trọng.
Cho nên tôi bây giờ cách nghĩa cho bà biết á, đừng có sai lầm như cái nói nãy, bà ngồi làm luân xa không à. Nhưng cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy về đâu, nó không có lợi. Cho nên đằng này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó xuất phát lên trên bộ đầu. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồn cũng được. Nó mới mở cái sơ hồn, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồn nó mở bên trên. Sơ hồn là nó trụ cái tinh khí thần. Mấy luồng điển là cái bộ chỉ huy trên bộ đầu. Nó trụ được cái tinh khí thần. Rồi nó khai thông ở trung ương rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận thủy đi lên. Đó, hai cái đó nó mới trụ, nó mới nâng cao cái nơi gần được. Còn cái này kêu nói gì trong cái lý như vậy á, chứ hành á, như bà hành á là cũng may cũng làm được. Chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm, bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Thì bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này, bà thấy nó dễ dãi cho bà. Mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Bà hồi trước bà chú ý nhiều, nhưng mà làm nhiều rốt cuộc. Nó được khỏe một phần là bởi vì cơ thể của bà. Còn nó có nhiều người khác nó không có được như vậy được. Nó làm đến lúc đó nó chán, nó không có làm được. Còn cái này trong cái thực hành này nó đi tới là mở trên bộ đầu trước, bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tương ứng được. Cho nên hồi đó tôi đi tôi có bỏ cái pháp lực, ông thiếu có cái sơ hồn không à. Và ông thiếu có cái mật niệm, nếu mà ông làm thêm cái mật niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mật niệm bắt chánh á.
Cho nên soi hồn là để tập trung ngay chính giữa, không có sao xuyến. Chính giữa đã đi mà thôi, không có một đường khác. Người trung du mới là phải đạo. Tại sao ta đặt cái soi hồn của mấy người nó ngu luôn hả? Mấy người mà chỉ đường tu nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn cũng biết khúc của anh ta. Tại sao nó nên làm cái đó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến, ngồi thiền nó nghĩ tập bảy tập ba, nghĩ chỗ này, nghĩ về tay trái, nghĩ tay mặt, nghĩ trước, nghĩ sau, cái đó nó không được. Người đậm không phải người tu phạm tánh cụ cho nên bắt nó soi hồn để nó thẳng, bất cứ gian nào, bất cứ sự trở ngại gì cũng nó thẳng vào đâu, nó đi vô trung dung đại đạo. Nó rõ ràng như vậy, có đường lối chứ họ đi nữa. Mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có đi, nó bán mình ăn lúc nào cũng được, nó khôn lúc nào nó đi, nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi. Thấy không, nó sáng suốt rồi.
Như có phương tiện đó mà ngày này qua ngày nọ ở cái thất như các vị trên phương kia đó thì mình có thể soi hồn liên miên ngày này qua ngày nọ hay không?
Có soi hồn liên miên hay không liên miên cũng do cái thức. Cái thức nó mới tạo ra hoàn cảnh. Và cái chân thức của nó phải ý thức việc làm của nó để điều chỉnh trở về trật tự sản xuất cho chính nó. Thì trong lúc nào nó cũng có cơ hội sơ hồn. Không phải vô thất mới sơ hồn. Chúng ta ở trong thất của ngũ hành rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ trong thể xác này, ở trong thất của ngũ hành rồi. Mà chưa ý thức được mà để giải quả cái nghi tâm thì làm sao tiến triển? Lúc nào chúng ta có cơ hội ở trong thất hết rồi, đi đâu tìm một cái thất nữa chứ đâu. Cho nên phải vun bồi ý chí đó, tự mình chấp nhận mới mở thức, mới thăng hoa được. Còn không chấp nhận, không mở thức, không thăng hoa được. Cho nên nhiều người tu càng tu thấy mình càng ngu, nhưng mà thấy được ngu là đại. Nhiều người tu hoài cũng thấy cái ngu của mình, cứ cho ta là khôn, thì người đó là càng trí tuệ hơn. Thấy được cái ngu chúng ta quét lắm, ngu trong thức. Mà mở được cái ngu trong thức mới thấy cái chân thức. Mà thấy được chân thức mới thấy được xa lợi Phật. Như tôi giảng cho bài hôm nay, các người đang đào núi mà đã tìm có một hộp thờ, chắc không có tìm nhiều đâu. Mà đi nữa được chán thì thôi, cái của đó cũng còn đó chứ không mất. Nhưng mà phải kiếp sau hay là nhiều kiếp nữa mới có cơ hội biết cách đào để lấy.
Khi mình giác tới đó, đụng tới là hiểu, đụng tới là hiểu, đụng tới là hiểu, kêu là ổn định. Khi mình thiền được, nó định là hiểu mới kiên định được. Còn tôi chưa hiểu, tôi còn đọc trời hồn nó cũng như là ổn định thần kinh, thấy không? Mà phải coi là coi rõ trong cuốn sách nó ổn định thần kinh, thấy không? Làm pháp luôn, nó khai thông ngũ tạng cũng là đi theo hướng được. Không gì mở bộ đầu trước, vì trung ương không có tu, trung ương không có tập trung, bắt cái gì này tập trung thì hai cái nó không có, không có tương ứng. Cho nên tu ở đây cứ tu bộ đầu trước, cái pháp soi hồn. Tại sao khi mà soi hồn tập trung mọi sự sáng suốt của nội tâm để hiểu mình? Khi mà soi hồn, mình phần hồn của mình tập trung bản thể, căn bản thể làm chủ.
Thông tám cái phương pháp soi hồn thì như vậy là khi mà đạt đến mục đích là mình soi hồn mình hay mình có thể soi hồn người khác được?
Nếu không,
mình chỉ tự giác thôi.
Soi hồn không phải là đi soi cái hồn của người ta. Khi mà cái chấn động lực của anh nó gia tăng rồi á, nó kêu mà hồi quang phản chiếu, anh xuất phát đi lên, anh thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên rồi mới dòm thấy rõ hành động của mình, kêu bằng soi hồn. Chứ không phải ngồi đây đi soi hồn cho người ta, không có vụ đó. Soi hồn là hồi quang phản chiếu, chấn động lực mình nó gia tăng lên và hòa hợp với cái thanh quang điển lành ở bên trên rồi mình mới hiểu mình. Bây giờ sự sáng suốt của anh ở đâu có? Hỏi bao nhiêu ra thôi. Nếu ở trong này không có trắng sự trắng động lực trong của điển linh của thần kinh đó, thì ông không bao giờ đặt được câu hỏi gì hết. Mà càng đặt câu hỏi thì anh còn thắc mắc nhiều thì nó mở mấy cái chỗ đó. Càng hỏi càng thắc mắc. Bây giờ nói chuyện ở đây chút nữa về nhà lại thắc mắc nữa. Rồi anh thực tập thời gian anh còn thắc mắc nữa. Thắc mắc cho đến nỗi anh hết thắc mắc là anh là người giải đáp thắc mắc. Anh thấy chưa? Thì cái phần thanh điển của anh nó xuất ra mà thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên. Cho nên cái sáng suốt ở trên bên trên là vô cùng hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên mỗi khi sáng sớm chúng ta dậy ngồi đọc cái thơ và chúng ta có cái ý nghĩ trả lời cái thơ rất hay. Mà tới chiều và chúng ta đọc cái thơ lại không có ý nghĩa trả lời đúng. Khác rồi. Mỗi sớm mơ với chiều hai cái thời đó nó cũng khác. Cái tăng động lực sau khi chúng ta ngủ đạo đầu nó an bình thanh nhẹ rồi dậy thì chúng ta thấy suy nghĩ nó rõ ràng. Mà buổi chiều không có nghĩ ra nữa. Vì sao? Vì hằng ngày chúng ta thâu thập những sự động loạn. Mà những sự động loạn đó chúng ta không có giải quyết được. Thì cái việc hồi sớm mơ kia thì nó bị lu mờ đi. Đang còn chúng ta tu ở đây nó có trật tự, cứ lặp lại trật tự. Bộ phận nào làm việc theo bộ phận này thì lúc nào nó cũng làm việc được. Nó đỡ gì đó mà.